Rồi một thắc mắc nữa mà chắc chắn là các anh chị nói ra hay là không nói ra nhưng mà cũng có ở trong lòng. Đó là ở những câu 35 trở đi. Tôi mời các anh chị đọc câu 35 cho đến câu 44 đi, về cách thức kẻ chết sống lại.
Nhưng
có người sẽ nói kẻ chết trỗi dậy thế nào,
họ lấy thân thể nào mà trở về. Đồ ngốc, ngươi gieo cái gì, cái ấy phải chết mới được sống. Cái người gieo không phải là hình thể sẽ mọc lên, nhưng là một hạt trơ trụi, chẳng hạn như hạt lúa hay một thứ nào khác. Rồi Thiên Chúa cho nó một hình thể như ý người muốn, giống nào hình thể ấy. Không phải mọi thể xác đều giống nhau, của loài người thì khác, của loài vật thì khác, của loài chim thì khác, của loài cá thì khác. Lại có những vật thể thuộc thiên giới và những vật thể thuộc địa giới. Nhưng vẻ rạng rỡ của những vật thể thuộc thiên giới thì khác, vẻ rạng rỡ của những vật thể thuộc địa giới thì khác. Ánh mặt trời thì khác, ánh mặt trăng thì khác, ánh tinh tú thì khác. Bởi vì ánh sáng tinh tú này khác với ánh sáng tinh tú kia. Việc kẻ chết sống lại cũng vậy, gieo xuống thì hư nát, mà trỗi dậy thì bất diệt. Gieo xuống thì hèn hạ, mà trỗi dậy thì vinh quang. Gieo xuống thì yếu đuối, mà trỗi dậy thì mạnh mẽ. Gieo xuống là thân thể có sinh khí, mà trỗi dậy là thân thể có thần khí.
Chúng ta dừng ở đây. Thánh Phaolô bàn đến một vấn đề chắc không chỉ của người Côrintô thời đó đâu, mà thời nay chúng ta cũng đặt ra thôi. Kẻ chết trỗi dậy thế nào bây giờ? Họ lấy thân thể nào mà trở về? Nhất là bây giờ mình hỏa táng, lấy thân thể nào mà trở về? Ngày xưa không hỏa táng thì trong thời chiến tranh, Trịnh Công Sơn có cái bài hát là người chết hai lần, thịt da nát tan. Đã chết rồi, cho vào áo quan rồi, trên đường trở về nhà gặp bom giữa đường. Người chết hai lần, thịt da nát tan. Thế thì lấy thân thể nào mà trở về? Đây là câu hỏi hóc búa đấy chứ, của thần học. Ê, chắc là đề nghị các anh chị phải đi học một khóa về thần học tín lý. Có giờ để đào sâu hơn, người ta có nhiều cách giải thích, nhiều suy nghĩ. Cho nên cái vấn nạn đặt ra ở đây là vấn nạn muôn thuở. Và nếu mai mốt chúng ta đọc sách Công Vụ Tông Đồ, khi Thánh Phaolô đi giảng đạo, có nhớ cái bài giảng nổi tiếng ở trên đồi Areopago? Mai mốt đọc sách Công Vụ thì sẽ thấy. Và những người nghe lúc bấy giờ là những triết gia Hy Lạp. Nghe Thánh Phaolô nói thì hay lắm, nhưng mà bắt đầu khi Ngài nói đến chuyện Chúa Kitô sống lại thì họ bảo thôi cảm ơn. Họ không thể hình dung ra là có sự sống lại. Nhất là theo quan điểm của Plato, một triết gia lớn của Hy Lạp. Cái thân xác của con người nó là nhà tù nhốt linh hồn ở bên trong. Cho nên linh hồn phải tìm cách để thoát ra khỏi cái nhà tù đấy. Và vì vậy, đối với ông ta, cái nghề cao quý nhất là triết gia. tối ngày suy nghĩ chuyện trên trời. Còn cái nghề mà tầm thường nhất là mấy người làm nghề nông, chắc cũng giống Việt Nam của mình đó, nhất sĩ nhì nông, hết gạo trệ rông thì nhất nông nhì sĩ. Nhưng mà ở đây nó diễn tả một cái quan điểm triết lý coi thân xác như là nhà tù giam giữ linh hồn của con người, và vì thế linh hồn phải tìm cách để thoát ra khỏi cái nhà tù thân xác ấy. Cho nên thân xác nó bị coi là xấu xa lắm. Vậy thì làm sao mà nói chuyện thân xác phục sinh được? Ở đây một cách đặt vấn đề khác, lấy thân thể nào để trở lại đấy, để trỗi dậy đấy? Thế thì Thánh Phaolô dùng cái hình ảnh mà Chúa Nhật tới đây chúng ta nghe Chúa Giêsu nói hạt lúa gieo vào lòng đất, nó thối rữa đi, nhưng mà từ cái chết đó nảy sinh sự sống. Và cái hình thể của sự sống ấy không chỉ là hạt lúa mà là cả cây lúa chịu nặng nhiều bông hạt. Ở trong trình thuật của tin mừng về Chúa Kitô phục sinh có những chi tiết mà nếu ta để ý thì các anh chị sẽ thấy là Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, Ngài hiện đến với các môn đệ và Ngài cho các ông xem tay và xem cạnh sườn. Tay của Ngài có điểm đặc biệt là bị đóng đinh, và cạnh sườn của Ngài có đặc điểm là bị đâm thâu. Như vậy Chúa Kitô sống lại và đang hiện diện với các môn đệ, với Đức Giêsu chịu đóng đinh trên thánh giá. Là một hay là hai? Là một. Cũng Đức Giêsu ấy trên mình còn mang thương tích, dấu đinh trên tay, cạnh sườn bị đâm thâu. Cũng một Đức Giêsu ấy đã sống lại. Nhưng mà đồng thời, những trình thuật tin mừng kể cho chúng ta nghe là các môn đệ không nhận ra người. Các môn đệ không nhận ra. Bà Maria Magdalena chỉ nghĩ là người làm vườn. Hai môn đệ đi về Emmau chỉ nghĩ là ông khách bộ hành nào đấy. Bà Maria Magdalena chỉ nhận ra Chúa lúc mà Ngài gọi Maria. Hai môn đệ chỉ nhận ra Chúa lúc Ngài bẻ bánh. Không nhận ra. Một chi tiết khác nữa mà các trình thuật tin mừng nói đến là Đức Giêsu ấy, Đức Giêsu chịu đóng đinh, chịu chết và nay sống lại. Ngài có thể hiện diện một lúc ở nhiều nơi. Là con người, Ngài cũng phải chấp nhận những định luật tự nhiên của vũ trụ. Nhưng mà khi người sống lại, người không còn bị cản trở bởi những định luật tự nhiên ấy. Người hiện diện một lúc ở nhiều nơi. Cho nên khi hai môn đệ Emmau quay về Jerusalem báo cho các môn đồ là chúng tôi đã gặp Chúa rồi, thì các vị kia nói làm sao? Chúng tôi cũng gặp rồi. Rồi một chi tiết khác nữa, đó là cũng Đức Giêsu ấy chịu đóng đinh, chịu chết, nay sống lại. Thì khi mà người hiện đến với các môn đệ, nhà đóng kín cửa vì sợ, không thấy Chúa mở cửa mà thấy Chúa vào lúc nào. Tôi nhắc một vài cái chi tiết trong các trình thuật tin mừng đó, cốt để minh họa một phần thôi cái điều mà Thánh Phaolô nói ở đây này. Gieo xuống thì hư nát, mà trỗi dậy thì bất diệt. Gieo xuống thì hèn hạ, mà trỗi dậy thì vinh quang. Gieo xuống thì yếu đuối, mà trỗi dậy thì mạnh mẽ. Gieo xuống là thân thể có sinh khí, mà trỗi dậy là thân thể có thần khí. Cho nên cũng một Đức Giê-xu ấy, khi người sống lại từ cõi chết, người mang cái thân xác mà trên tay còn dấu đinh, cạnh sườn bị đâm thâu, nhưng là một thân thể có thần khí. Một vài chi tiết để minh họa thôi. Thực sự đây là một mầu nhiệm mà chắc chúng ta không bao giờ hiểu thấu. Và lúc mà Chúa cho chúng ta hiểu thấu thì chắc là mình không nói với ai được nữa. Chắc lúc ấy chỉ có nói với Chúa, với các thiên thần, nhưng không nói với ai được nữa. Thực sự là một mầu nhiệm. Nhưng mà những gì mà Thánh Phaolô gợi ý ra ở đây đó, thì giúp cho mình thấy niềm tin đó, tuy là mình không thể hiểu thấu về mặt lý trí tự nhiên, nhưng là một niềm tin có cơ sở rất là vững vàng. Thế thì trong bối cảnh của mùa chay mà ta đọc thư thứ nhất Côrintô này ở chương 15, cũng là một cách để giúp cho ta đi vào trong cuộc khổ nạn của Chúa Giê-xu, không phải là với cái nhìn bi quan, bởi vì thấy chỉ có cái chết thôi, chỉ có đau khổ, chỉ có thập giá, mà trái lại nhìn tất cả những đau khổ và thập giá ấy trong ánh sáng của phục sinh, của sự sống lại. Thế còn những thắc mắc mà hôm nay tôi mới thấy ở trên bàn làm việc đây, xin cho tôi khất đến tuần sau tôi sẽ trả lời. Rồi như vậy đó là trong tuần tới này chúng ta đọc sách gì? Thứ hai Côrintô, chương 1 cho đến chương 7.